18y.net giới thiệu câu chuyện chị Thủy hàng xóm phần 4. Phần 4. Alo, ai đấy? Mẹ kiếp, đang ngủ ngon, anh biết thằng nào quấy rối, anh giết mày. Ngó đồng hồ mới hơn 5 giờ sáng, đố biết là ai nào? Hí hí, tôi cười xì một tiếng. À, em yêu của anh, em nhớ anh à? Sao gọi anh dậy sớm thế? Tôi ba hoa tí, cái bà Thủy này gọi mình dậy sớm thế làm gì không biết, thích trêu anh trêu lại luôn. Bên kia có tiếng phì cười rồi tiếng con gái la lớn lên, ai là em yêu của ông thế, dậy sớm đi, hôm qua hứa với chị thế nào quên rồi hả? A hát, mẹ kiếp, tối qua hứa với bà, sáng nay dậy chạy cùng bà ấy thế mà quên mất. Thế là từ cái hôm rình mò đã đến nay đã gần 5 hôm rồi. Hay hôm nay tôi đứng ngồi không yên, hay hôm chị Thủy đi nghỉ mát với công ty mãi chiều tối qua mới về, tối qua sang hot tới tận 10 giờ mới mò về được. An toàn đồ biển bà ấy vác về, lão Hùng nghe tin vợ về như gặp cứu tinh, bỏ con chạy lấy người biến đi chơi luôn. Chịu thua lão này 90% là liệt dương mẹ rồi. Hai chị em ngồi nói chuyện, nghe bà ấy kể chuyện cũng đến vui. Rồi bà ấy nói vì tự nhiên sếp lệnh về gấp, không thì mai mới về, rủ tôi sang mai chủ nhật. Hai chị em dậy sớm đi chạy. Sau hôm sờ mó trộm đó, với tôi thì càng ngày càng muốn chị hơn. Còn chị như chả biết gì, vẫn nói chuyện với tôi rất vui. Hai chị em ngày càng thân nhau. Tôi là một thằng sinh viên nghỉ hè, cả ngày lêu lổng. Chị thì mới chuyển đến, không ưa mấy người xóm mấy, chỉ thân với nhà tôi. Chị nói chị thích nói chuyện với tôi. Tôi hài hước, biết lắng nghe chị. Đó nhận xét về tôi thế đó, nghĩ cũng buồn cười. Đường đường là một thằng con trai, tối nào cũng sang nhà chị chơi, sợ hàng xóm biết nên tôi toàn lén lút. Còn nói với ông bà già toàn bảo là sang nhà bạn, không thì ra nét, ít khi nói sang nhà chị chơi. Ờ, sao chị biết số điện thoại của em? Em cũng quên không hỏi số chị. Tôi mặc bộ đồ thể thao, mang giày cho phong cách, miệng đi với gái phải khác chứ. Hứa rồi quên, tật ở đâu đó. May mà chị gặp thằng Tuân, nó cũng dậy chạy đó, nên chỉ hỏi số của em. A hát, ra thế, chị nói 5:30 cơ mà, mới 5:15 đã kêu em dậy. Em hẹn giờ rồi, hẹn sớm hẳn 5:29 cơ mà, em tính dậy trước chị một phút. Há há, nói xong tôi nhìn kỹ lại chị, mái tóc được buộc cao lên như kiểu đuôi ngựa, lộ ra cái cổ trắng nõn. Chị mặc áo cộc vai chân của phụ nữ, bó sát người, mặc một cái quần thể thao ngắn qua gối một chút, đi giày vải, đẹp đúng là đẹp quá mà, khen hoài không chán. Ngực căng lên, mông nở, eo thon và gọn, hai mắt tít lại, đang cười tươi nói, thôi đi ông, mà nhìn em trông người đẹp thế, sao lười tập thể dục mà nhìn người cơ bắp vậy, chị thì biết gì, chiều nào em chả đi bơi, mà thằng Bi đâu, hôm nay sao trốn được ra mà đi sớm thế, anh Hùng trông nó mà em, tối qua lão về muộn, có điều kiện là chị cố dậy sớm đi chạy liền, vừa đi vừa nói chuyện. Hai chị em chạy được mấy vòng, chị lăn ra thở hồng hộc, ngực căng lên, nhấp nhô đừng đợt, đến khổ, vừa nhìn đường, vừa nhìn ngực, vớ vẩn tai nạn thì bỏ mẹ, chạy thêm một lúc chị kéo tay thôi, ôm ghì lấy, cặp ngực to cọ sát vào tay tôi, ép chặt tôi như cảm giác được nhự mềm mại cực điểm đó. Chị hổn hển, chạy với em mệt quá, trước chị chạy một mình thường đi bộ nữa. Em chạy miết làm chị chạy theo, muốn đứt cả hơi luôn. Tôi nắm tay chị bảo, tưởng thế nào, cứ tinh tướng kêu chạy mãi, sao không nói để em đi bộ với chị, he he. Cầm tay chị mềm mại, đầy mồ hôi, tôi tự nhiên cảm thấy xót xa, tôi kéo đi đến ngồi uống nước. Mà cái bà này đúng hay luôn, lớn rồi mà như trẻ con, cứ tíu ta tíu tít, đỡ mệt một cái là chị nói cười cười vui vẻ nói chuyện. mắt cứ cười híp cả lại. Về đến nhà là gần 7 giờ mới ngả lưng ăn được tí bánh, đã nghe tiếng chuông điện thoại, giọng chị lại vang lên: em có đi được xe máy không, qua đèo chị đi đây chút nào. Khinh người, đây đúng là khinh người, đẹp trai như anh mà dám bảo không biết đi xe máy. Tôi bảo, em biết lái cả công nông cơ mà, xe máy có là gì, bằng lái xe buồn buồn em lại đi thi. Dán kín nhà đây này, tiếng chị khúc khích cười. Tôi mặc quần áo chỉnh tề, chạy chút một tí, ngắm ngắm một lúc, dù gì cũng là lai bà ấy ra ngoài đường, làm dáng tí chả sao, hùng hổ chạy sang. Thấy bà ấy đang đứng ở ngay cổng, thấy chị, tôi tặc lưỡi, bà này, mặc cái gì cũng đẹp, áo ngủ cũng đẹp, áo thể dục cũng đẹp. Tôi hay dậy muộn rồi chiều thì đi chơi tận 5 giờ mới về nên ít khi thấy chị mặc đồ công sở, với lại có thấy cũng chỉ thoáng qua, mà chị còn hay mặc quần tây nữa, nhưng giờ thấy chị. Chị mặc kiểu quần áo mà tôi thích nhất, tôi chưa từng nói với chị, nhưng mà chắc gu của hai chị em giống nhau. Chị mặc một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, cái áo lót màu trắng in rõ qua lớp áo. Mặc một chiếc váy zip màu đen, ngắn đến đầu gói, chân đi đôi guốc cao. Dáng người chị vốn đẹp, mặc đồ thế này càng đẹp thêm, toát lên hết vẻ đẹp cơ thể, mái tóc ngắn buông xõa hai vai. Nhìn là biết vẫn hơi ướt, chắc là mới tắm xong. Thấy tôi ngẩn người, chị cười bảo: nhìn gì thế em, chưa thấy chị mặc thế này bao giờ. A hát, chị biết chị đẹp rồi, nhưng mà đừng nhìn thế chị ngại. Hi hi, cái bà này còn biết tự sướng cơ. A hát, mà công nhận là đẹp thật. Rồi lại thấy thằng cu bi đang chễm chệ trên cái airplane, đang ra sức kêu chào chú. Tôi thấy quái lạ, bà này mọi hôm đèo thằng bé phi ầm ầm ra chợ, sao hôm nay lại kêu mình đi nhỉ? Chị nói luôn, chủ nhật ông bà ngoại kêu chị chở nó sang, em đi với chị một chút, chị có việc nhờ, đi lâu đấy, có được không? Rồi lại cười một cái rõ là tươi, mua chuộc, mỹ nhân, kế trắng trợn, không thể chấp nhận được, bị nụ cười làm ngã gục. Với lại hôm nay chị mặc đồ nhìn quá xinh, ai mà nghĩ chị đã có con cơ chứ, nhìn vào như gái 22-23, tôi hưng phấn nhảy lên xe, máu lên não nói luôn, tối về cũng được ấy chứ, thật nhá, anh Hùng lại đi chơi rồi. Chủ nhật nào lão cũng lượn tối ngày, thằng Bi sang nhà ông bà chơi nên chị đang sợ ở một mình đây. Tôi đèo hai mẹ con vi vu trên đường, hai mẹ con nói chuyện tíu tít, tôi cũng thấy vui lây. Đến nhà bố mẹ chị, thả thằng Bi xuống, chào hỏi mấy câu, chị nói có việc nên phải đi luôn, tối chị qua đón thằng Bi, đi ra ngõ chị mới nói: chị cần em đi là chị muốn mua cho anh Hùng mấy bộ quần áo, em với anh ấy người tương đương nhau, với lại lâu chị không đi mua sắm, em không ngại chứ, không sao mà, em cũng không có gì làm. Lượn phố cho đỡ buồn, thế là cả sang hôm đó, hai chị em lượn khắp phố mua quần áo, tính chị vui vẻ, tính tôi hài hước, hai chị em nói chuyện không ngớt, chị vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Tôi tự nhiên làm người được ngắm chị mặc thử các bộ đồ, chị quay quay, đi đi lại lại cho tôi ngắm, thỉnh thoảng xoay người mấy vòng, cười ngọt với tôi: chị đẹp lắm chị biết không? Tôi tự nhủ, ngắm chị không chán mắt, tuy biết bên trong như thế nào, thậm chí đã được sờ, nhưng mà tôi vẫn thèm khát, tôi chỉ muốn tiến lên ôm chị vào lòng. Cả sáng hôm đó hai chị em mua sắm, tôi thực sự rất vui khi ở bên chị. Đến trưa, tạt qua nhà một tí, chị cất đồ, lấy ra hai cái kính râm, nhìn tôi đeo kính chị cười cười rồi bảo: xong rồi, coi như trả công em, chị em mình đi ăn. Chị ngồi sau tôi, hai tay để lên bờ eo tôi, ghé sát mặt để nói chuyện với tôi, hơi thở nhẹ nhẹ ngay sau tai. Đôi khi phanh, tôi cảm giác như cặp ngực nhô cao của chị ấn lên lưng tôi, mềm mại. nóng bỏng, lai chị trên đường, tôi biết rất rõ, rất nhiều đứa phi xe lên đi ngang hay phóng lên chỉ để ngắm chị, bà tụi nó chứ, dám ve chị của tao, chị là của tao rồi, chở gái đẹp có khác. Tự nhiên có cảm giác cao ngạo phết, há há, ăn xong hai chị em lại lượn mấy khu trung tâm thương mại, tránh cái nóng như lửa đốt ngoài đường, chị kéo tôi chạy khắp nơi, mua cho tôi mấy thứ linh tinh. Tiếng chị cười không ngớt, sau đó chị rủ tôi đi xem phim, chúng tôi xem một bộ phim hài nhẹ nhàng, chị cười ngặt cười nghẽo, nắm lấy tay rồi, cười run cả người lên. Đôi khi còn quay sang ghì đầu vào vai tôi mà cười, lòng tôi có một cảm giác hạnh phúc vui vẻ, tôi nắm tay chị chặt thêm, lúc hai chị em ra khỏi rạp đã gần 6 giờ. Nãy giờ xem phim ăn bỏng và uống no cả nước ngọt nên chị rủ tôi ra ngoài công viên ngồi cho mát lượn lượn vài vòng, trêu đùa chị mấy lượt, chị cười mãi không thôi, sau đó đi ăn. Ăn xong đã là gần 8 giờ, tôi chờ chị, bảo giờ đi đâu, chị bảo mới ăn no với lại chị chưa muốn về, giờ ở nhà cũng chả có ai, bảo tôi lượn đường một lúc cho mát rồi chút đón cu bi rồi về. Tôi thì đã gọi cho bố mẹ, nói dối là đến nhà bạn ăn cơm nên về muộn, hai chị em xuyên qua các khu phố, gió nhẹ nhẹ mát mát xoa đi cái nóng, hai chị em bỗng trầm lặng, chả ai nói với nhau câu nào. Tự nhiên hai tay chị vốn để bên bờ eo tôi tự nhiên vòng qua trước bụng ôm chặt lấy tôi, ngực chị ấm nóng, mềm mại nhẹ nhàng ấn lên lưng tôi, nóng bỏng, chị áp nhẹ mà lên lưng tôi. Hơi thở của chị nhẹ nhẹ thoảng qua lưng tôi cứ thế vi vu, lòng có cảm giác hạnh phúc, chị đã có cảm tình với tôi sao, tôi nóng gian cả ưng, đầu bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Chợt thấy tiếng chị ngay sát tai tôi, hơi thở nhẹ nhẹ thổi qua gáy, chị nói, em biết không, đã từ rất lâu, chị không có ngày chủ nhật nào vui như hôm nay, cảm ơn em vì đã ở bên chị. Hôm nay chị thật vui, rồi không thấy nói thêm gì nữa, má chị lại áp vào lưng tôi, cả người tôi nóng bừng lên, ngực chị mềm mại áp chặt lưng tôi im lặng, không nói gì, tôi chỉ muốn thế này mãi. Nhưng rồi cũng muộn, đã đến giờ về, tôi chở chị đến đón Kubi, lần này tôi khôn hơn, cho nó ngồi trước xe, thằng bé thích lắm, chị nhìn tôi mỉm cười, lại ôm chặt lấy tôi, áp ngực nóng bỏng lên lưng. Tôi cũng không vội về ngay, lại hai mẹ con vong vong một lúc, tiếng chị, tiếng nó và tiếng tôi, ba người cười lên vui vẻ, về nhà rồi, tiếng thằng Bi reo lên hết tiền. Mời quý khách xuống thôi, tôi phụ họa, thằng bé cười khanh khách, chị trầm lặng, không nói gì, thật khác với chị mọi hôm, lão Hùng vẫn chưa về, thằng sứt này lượn cũng ghê ta. Vợ bị người ta đèo đi chơi cả ngày mà không biết, rồi một ngày anh cắm sừng chú há há, vừa nghĩ vừa dắt xe cho chị vào trong sân, chị mở cửa, thằng Bi ù té chạy vào nhà, chắc là thói quen, nó đi thay quần áo, tôi nghĩ thầm, chị nhìn tôi nói, thôi em về đi, cảm ơn em nhiều nhé, để chị dắt xe vô nhà cho, chị vẫn thế, chị sao vậy, tự nhiên trầm lặng như thế. Chị giang tay ra cầm tay ga, chạm vào tay tôi, chị cúi gầm, không biết là nghĩ gì, tôi chống chân chống, nhẹ nhàng đỡ eo chị, tay kia nâng cái cằm nhỏ nhắn của chị lên, thấy mắt chị rất buồn. Tôi lo lắng hỏi, chị sao vậy, em đã làm gì sao, không, em không làm gì sai cả, chị không sao mà, chị lại cúi xuống, lòng tôi thấy đau, tôi nhẹ nhẹ quẳng hai tay qua bờ eo thon nhỏ. Chậm chậm kéo chị, ôm chị vào lòng, cảm nhận bầu ngực mềm mại khẽ áp lên mình, tôi thấy rất ấm áp, chị không phản đối, nhẹ nhẹ gục lên vai tôi, nhẹ nhẹ thở dài, tôi ôm chị, khẽ vuốt tóc chị, hít thở mái tóc thơm của chị khẽ nói, hôm nay em cũng vui lắm, chị biết không, em đã rất vui khi có chị ở bên, chị đừng buồn, chủ nhật này rồi còn chủ nhật khác mà. không thì dỗi em đèo chị đi lượn được không? Không thấy chị nói gì cả, tay chị nhẹ nhẹ ôm lấy tôi, tôi giữ lấy bờ vai chị, nhẹ nhẹ đẩy ra. Tôi nhìn chị thật lâu rồi như có cái gì đó vang lên trong đầu, tôi nhẹ nhẹ cúi xuống, hôn chị thật sâu rồi khẽ nói, Thủy, em thích chị mất rồi.